giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi anh cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: Lạy con vua David, xin thương xót chúng con. Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? Họ đáp: Thưa Ngài, chúng con tin. Bấy giờ người sờ vào mắt họ và nói: Các anh tin thế nào thì được như vậy. Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: Coi chừng, đừng cho ai biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về người trong khắp cả vùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng, mùng 2 tháng 12. Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta được đến đây nhà thờ Francisco Xavier, còn gọi là nhà thờ Cha Tam, để chúng ta họp nhau mà cầu nguyện, dâng thánh lễ. Đặc biệt nhất đó là dâng thánh lễ lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, giờ tử nạn, giờ cực thánh, giờ mà máu Thánh Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi nhân loại, giờ mà mưa hồng ân, mưa cứu độ đến trên chúng ta, như chúng ta đã hát, bắt đầu hát trong ngày Chủ nhật thứ mùa vọng: Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngày mai mùng 3 tháng 12, lễ kính thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo, mà giáo sứ đây đã nhận thánh Francisco Xavier làm bổn mạng, đúng không ạ? Vâng, xin thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ xin chúc mừng cho chánh sứ, cho phụ tá, quý tu sĩ và tất cả cộng đồng giáo sứ Francisco Xavier ngày mai mùng 3 tháng 12 mừng lễ bổn mạng. Thật vui, thật thánh thiện, thật tưng bừng và nhất là tràn đầy hồng ân của Chúa qua lời truyền cầu của thánh bổn mạng Francisco Xavier. Chúng con cũng hết lòng cảm ơn cho chánh sứ và cộng đồng giáo sứ Francisco Xavier trong suốt một năm vừa qua và trong suốt cả những năm vừa qua nữa đã mở rộng tấm lòng đón tiếp chúng con, những anh chị em từ những giáo sứ khác. Anh chị em nào từ giáo xứ khác, chúng ta giơ tay coi ạ. Ôi lạy Chúa, anh chị em nhìn xuống nhà thờ coi hầu hết. Một tràng pháo tay để cảm ơn, tròn mừng tất cả những anh chị em từ những giáo xứ khác đến. Quả là đất lành chim đậu, dù là chưa nắng như thế này, xa xôi như thế này, anh chị em từ những giáo xứ khác vẫn đến. Và đó là cách thức mà anh chị em nối tiếp bước chân của cha thánh Francisco Xavier để loan báo tin mừng, để truyền giáo. Ta truyền giáo không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng mà ta truyền giáo bằng sự hiện diện của mình. Sự hiện diện của anh chị em ở giữa một vùng đất đa số là những người Việt gốc Hoa, mà hầu hết là những người theo tôn giáo hoặc là Khổng hoặc là Phật vân vân, những người Công giáo với số khiêm tốn này. Với cái số khiêm tốn ấy, nhỏ bé ấy, mà anh chị em hiện diện như thế này làm cho những người chung quanh, những người chợ Soái Kình Lâm, rồi những người chợ Kim Biên hoặc những người buôn bán, họ thấy ngạc nhiên. Giờ này mà tại sao họ cứ nùn họ kéo đến như thế này, họ đi vui tươi như là chảy hội như thế này, mà giờ này họ không ngủ à, giờ này họ không lo kiếm tiền à, giờ này họ không lo đi chơi à, giờ này họ không lo ngồi trong máy lạnh mà nghe nhạc hay là uống cà phê à, mà giờ này họ từ các nơi họ cứ đổ về, xe gửi đầy hết cả sân nhà thờ, sân trường học. Và họ thắc mắc, họ ngạc nhiên, và họ bắt đầu họ tìm hiểu tại sao như thế. Họ bắt đầu họ lắng nghe, rồi họ chứng kiến, và tin mừng bắt đầu gieo vào trong lòng họ. Lúc nào tin mừng ấy, hạt giống ấy mọc lên, chúng ta phó thác cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Việc của mỗi một người chúng ta là hiện diện. Hiện diện để mà cầu nguyện, hiện diện để mà chia sẻ, hiện diện để chứng minh cho thế giới vô thần ngày hôm nay, cho những người mà không tin vào Chúa rằng chúng tôi là những người tin. Và lời Chúa ngày hôm nay nói rất rõ với hai người mù: các anh tin thế nào thì sẽ được như vậy. Anh chị em lặp lại: các anh tin thế nào thì sẽ, các anh thì, các anh thì sẽ. Một cái niềm tin vững mạnh, một niềm tin mà Chúa nói rằng chỉ bằng hạt cải thôi có thể nói núi này từ trên đỉnh mà rời xuống biển, nó cũng làm theo. Niềm tin mà hai người mù ấy khởi đầu bằng lời kêu cầu: lạy Chúa Giêsu, lạy Ngài, lạy con vua David, xin thương xót con. Lạy Ngài, xin thương xót con. Lòng tin ấy thúc đẩy ta kêu cầu, kêu nài. Thực ra mà nói thì Chúa luôn thương xót ta. Cái đó là cái chắc chắn. Không phải chờ đến ta kêu cầu thì Ngài mới xót thương. Chúa nào mà Chúa cứng lòng thế? Làm sao được gọi là Chúa xót thương? Trước khi anh em xin gì thì cha anh em đã biết anh em cần cái gì rồi mà. Một sợi tóc trên đầu anh em rơi xuống không không ngoài thánh ý của Chúa mà. Và ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì cha trên trời đã sai con một của Ngài xuống để mà đền thay tất cả tội lỗi của ta. Có đâu mà phải chờ ta phải nài nỉ, Chúa đâu có bắt như thế. Nhưng mà thưa anh chị em, khi ta kêu cầu như vậy, đó là cái ơn huệ. Không dễ gì mà kêu được lạy Chúa xin thương xót con đâu. Người ta dễ kêu cầu những người có chức có quyền là ông ơi thương tôi với, phải không? Phải không? Có việc gì là ta chạy đến người thế gian, ta chạy trọt, ta lo lót ông chủ tịch, ông chánh án, ông giám đốc, ông tổng giám đốc, ông tổng thống, ông tổng bí thư, ông chủ tịch. Ta chạy đến ta kêu cầu, chứ mấy khi mà ta chạy đến ta nói lạy Ngài xin thương xót con. Chỉ có lòng tin mới thúc đẩy ta đến với Ngài và ta kêu cầu được như vậy. Cho nên ngay cái việc mà chúng ta kêu cầu được với Ngài là lạy Chúa xin thương xót con đã là một ân huệ rồi. Đã là một ân huệ rồi, chứ không phải là khi nào Chúa cho mình được khỏe mạnh mới là ân huệ. Không phải khi nào Chúa cho mình trúng số mới là được ân huệ. Không phải khi nào mà Chúa cho mình trả hết nợ mới là ân huệ. Rồi khi nào mà Chúa ban cho mình được như vậy thì mình mới đến mình tạ ơn. Có những người thưa cha khấn cho con đi, Nếu mà con trả hết nợ là con sẽ đến con tạ ơn. Không trả hết nợ có tạ ơn không? Hả? Có không? Thưa cha khấn cho con đi, con đang đau quá, ung thư. Chúa mà cho con khỏe lại là con đến con tạ ơn. Vẫn ung thư có tạ ơn không? Hả? Sợ không dám. Thưa cha chắc không. Nào sao bà trả lời coi. Đang đau và đang run 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 rẩy rẩy về. Thưa cha cho khấn cho con rồi con hết đau rồi con tạ ơn. Cứ run rẩy có tạ ơn không?
Dạ thưa cha chắc không, là con tin là vì họ đã ra điều kiện như thế rồi mà không được thì không tạ ơn.
Trời ơi thầy đúng lắm thưa anh chị em. Ta cầu nguyện với Chúa, ta ra điều kiện với Chúa nhiều. Như như có người nói với tôi, thưa cha, cha ơi cha khấn khẩn cấp cho có một gia đình. Sao có chuyện gì? Gia đình này là không có đạo cha ơi, nó không có đạo cha ơi. Tôi nói không có đạo thì không có đạo chứ làm gì mà rối lên. Không có đạo mà nó đang bị cấp cứu, giờ nó khấn là cha cầu nguyện cho nó rồi, nó khấn là nó mà khỏi bệnh là nó quay lại trở lại đạo. Tôi nói không cần phải đặt điều kiện như thế. Cha khấn đi rồi nó mà làm ăn được rồi nó quay trở lại đạo. Tôi nói không cần phải điều kiện như thế. Tôi vẫn cầu nguyện, cộng đoàn vẫn cầu nguyện để xin Chúa chữa lành nó, để xin Chúa ban cho nó được trả nợ. Nhưng mà không phải để qua cái việc ấy mà nó quay trở về với Chúa. Có cần thiết như vậy không? Không. Đạo của ta không phải là cái đạo để mà người ta đến người ta xin xỏ. Đạo của ta không phải là cái kho để mà người ta cứ đến người ta múc lấy rồi người ta trả tiền. Không phải. Đạo mình là đạo tình thương. Chúa yêu thương ta ngay khi ta còn là tội nhân cơ mà. Chứ có phải là khi nào mà con trở lại thì cha mới chữa lành con đâu. Đâu có. Đâu có. Cái thằng con nó quay trở về, có phải là nó quay trở về vì nó nhận ra tình thương của cha không? Có không? Không. Nó trở về chỉ vì cái gì mà thôi? Cái bụng nó đói quá. Thôi, biết tôi phải quay về nhà cha tôi vì cái thằng làm công nhà cha tôi nó còn ăn ngon hơn là tôi. Bây giờ tôi đang phải ăn cắm heo đây này. Thôi tôi quay trở về là vì đói quá. Cha nó chẳng có cần biết là nó quay trở về vì lý do gì cả. Có hỏi han nó là mày đi đâu hôm mới tới giờ không? Hả? Mày đã biết thân biết phận mày chưa con? Mày đã đói rã họng mày chưa? Mày mới mò về phải không con? Có không? Không hề. Mà cha trên trời ôm chầm lấy nó, mau lấy áo đẹp ra, lấy nhẫn xỏ vào, lấy giày xỏ vào, và hãy giết con bê béo để làm tiệc, vì con ta đã chết mà nay đã sống lại, đã mất mà nay đã tìm thấy. Duy nhất một cái điều đó là cha trên trời vui mừng vì con mình quay trở về, dù rằng cái lý do quay trở về của nó chỉ là lý do vật chất mà thôi, lý do thể xác mà thôi, đói mà thôi. Nhưng mà cứ quay trở về rồi với cái tình thương sâu thẳm bao la rộng lớn ấy sẽ làm cho nó hối hận, hối cải và nói rằng con không đáng làm con cha nữa. Cha trên trời bảo không, con vẫn là con của cha. Phải giết bò béo mà ăn mừng đi. Đấy, thưa anh chị em, lòng tin nó là như thế đấy. Cho nên đừng có bảo rằng khi mình đến với lòng thương xót Chúa là mình được ơn này đến ơn kia mình mới đến. Nguyên cái việc mà anh chị em đến kêu cầu lòng thương xót Chúa đã là một ân huệ rồi. Giới thiệu cho anh chị em hai người từ phương xa đến với chúng ta. Đây là một cái ân huệ lớn. Mời anh chị, anh Hùng, hai anh chị lên đấy. Đấy đấy. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ hai người bạn này. Tôi vừa mới xuống xe thì hai anh chị ra Tây Bắc mặt mừng và giới thiệu với chúng tôi là thưa cha, chúng con mới từ bên Mỹ về, đi đến để tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa. Anh giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi ở đâu làm gì và động cơ thúc đẩy anh chị về đây làm gì.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đồng lòng thương xót Chúa. Tôi Ngô Quốc Hùng từ bên Mỹ trở về, còn gọi là bà xã đi, bà xã của tôi Trần Thị Tịnh, cũng đi theo bước chồng về đây. Hôm nay tôi tới đây cũng vì lòng tin tưởng của Chúa, lòng thương xót Chúa đã thúc đẩy chúng tôi về tới ngôi nhà thờ Thầy, và có một bà dì đang ở hiện diện ở đây. Với lòng tin tưởng và có những niềm tin nơi lòng thương xót Chúa đã bảo chúng tôi là hôm nay có cha Long ở nhà thờ Cha Tam. Mà chúng tôi thì cũng không biết nhà thờ Cha Tam ở đâu. Cho nên tôi đã có bà dì đang hiện diện ở đây. Xin bà dì đứng lên để cho quý vị cũng như là thưa cha giới thiệu tới quý cộng đồng. Vì vì như vậy hai vợ chồng chúng tôi ở bên Mỹ thường xuyên với một lòng tin tưởng, vì vợ tôi đã không có những cái đêm ngủ ngon vì mất giấc ngủ, và những đêm chúng tôi nghe ở trên mạng, ở trên computer có cha Long ở lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa rất linh nghiệm. Và một hôm tôi tình cờ nghe được một câu chuyện một em bé. Cha có hỏi con lấy lơ lên thì con làm cái gì? Thì em bé lớn lên thưa cha, con lớn lên con làm linh mục. Chỉ vì những lời đấy mà vợ chồng ngồi 24 tiếng từ một miền xa xôi nửa vùng địa cầu chạy về hôm nay gặp cha nơi đây. Thì chúng con cũng một lòng cảm ơn cha và cộng đồng hôm nay. Bây giờ thì chúng con cũng chưa có một cái niềm tin gì cả.
Vâng, chúng tôi xin chào mừng anh chị về thăm quê hương và đến với cộng đoàn chúng tôi, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Chị cho biết đó là chị về Việt Nam này với một cái khao khát gì, với một cái mong ước gì, chị chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con ở bên Mỹ, con cứ đi làm về buổi tối thì con vừa nấu cơm, vừa mở mạng để nghe lòng thương xót. Chồng con thì hơi khô khan, nhưng từ hôm nghe lời cha đỡ nhiều lắm rồi. Còn con của con thì nó cũng ba đứa, nó đi theo đạo Hồi. Ba hồi nó đi lễ, ba hồi nó không chịu đi lễ. Cho nên con buồn lắm, cho nên con bảo con phải đi về Việt Nam để nhờ cha và cộng đoàn xin khấn cho các con của con, các cháu của con ở bên Mỹ, chúng nó không coi đạo nghĩa là gì cả. Chúng nó thích đi thì nó đi, nó thích không đi thì nó không đi. Cho nên nhiều khi con cũng chẳng biết cầu xin gì, con chỉ cầu xin Chúa thương đến gia đình con, nhất là xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Con cảm ơn rất nhiều.
Xin cảm ơn anh chị. Vâng. Chúng ta thấy hai người mù mà trong bài tin mừng họ kêu cầu rằng lạy Ngài xin thương xót con. Họ gặp Chúa ở đâu? Họ gặp Chúa ở nhà hay ở trên đường? Ở nhà hay ở đường? Trên đường. Chúa Giêsu đang đi đường và họ gặp Chúa ở đường. Họ kêu cầu Chúa, Chúa có chữa ngay chưa? Chúa ngay chưa? Có hay không? Có hay không? Chưa, không, Chúa chưa chữa. Rõ ràng là Chúa vẫn cứ đi và họ vẫn cứ theo. Chúa bước trước, họ bước sau. Về đến đâu? đến nhà. Ta nghe tin mừng ta phải nắm từng cái chi tiết mà nó mới thú vị. Là về đến nhà Chúa mới hỏi. Thì Chúa không có trả lời ngay. Chúa không trả lời ngay. Cho nên hai người bạn mà vừa mới lên chia sẻ với chúng ta là họ từ bên Mỹ, họ biết đến lòng thương xót Chúa là họ nhờ họ lên trang web là lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Rồi họ nghe biết là có nhiều người được chữa lành, họ nghe biết là có nhiều người được ơn trở lại, và nghe biết có một em bé là muốn lớn lên làm linh mục. Những cái động cơ ấy thúc đẩy họ phải đi, giống như là hai người mù đi từ trên đường về đến nhà. Thì hai người bạn này cũng đi từ Mỹ về đến Việt Nam. Và về đây, họ đến họ nói cái khao khát, họ nói cái khát vọng, họ nói cái ước mong của họ. Và thưa anh chị em, chúng ta thấy đó là gì? Đó là Chúa hỏi hai người mù: các anh có tin rằng tôi làm được điều ấy cho các anh không? Họ hỏi, Chúa hỏi họ: các anh có tin rằng tôi làm được điều ấy cho các anh không? Hôm nay Chúa cũng hỏi hai anh chị: anh chị có tin rằng tôi, Chúa hỏi chứ không phải cha Long hỏi, trả lời đứng lên, các anh chị có tin rằng Chúa làm được điều ấy cho anh chị không?
Dạ thưa có, con tin ạ.
Anh trả lời, tuyên xưng lòng tin ấy ra cho mọi người, anh có tin rằng Chúa làm được điều đấy cho anh chị không?
Dạ thưa con tin.
Và Chúa trả lời trong bài tin mừng ngày hôm nay làm sao? Anh tin thế nào thì sẽ được như vậy. Hallelujah! Và người mù ấy được sáng mắt ra. Ngồi xuống đi. Người mù ấy được sáng mắt ra. Người mù ấy được sáng mắt ra để nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúa nói, đừng có đi nói với ai nha. Nhưng mà vừa ra khỏi nhà thì họ vội vàng cao rao quyền năng và lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Họ mạnh dạn ra đi làm chứng cho mọi người thấy được Chúa yêu thương họ như thế nào. Anh chị em thấy cái diễn tiến lòng tin nó đi từng bước một. Anh chị em từ các nơi đến đây cũng giống như những người mù gặp Chúa từ ngoài đường. Anh chị em ở nhà, anh chị em kêu cầu, kêu nài, kêu xin, Chúa chưa trả lời. Anh chị em còn tin đủ để mà đi theo Chúa hay không? Nếu tin đủ thì anh chị em đến đây. Nếu tin đủ thì anh chị em đến nhà thờ, đến ngôi nhà mà Chúa muốn gặp gỡ anh chị em. Chúa muốn anh chị em chứng tỏ lòng tin đó của mình ra. Một cái sự kiên nhẫn, một cái sự kiên trì trong cầu nguyện. Lòng tin là như vậy thưa anh chị em. Lòng tin không phải là tôi xin thế nào rồi tôi được như vậy, vừa mới xin cái được, xin cái được, xin cái được, xin cái được, rồi tôi tin. Cái đó có cần phải tin không? Chả cần tin gì hết. Nói cái được, nói cái được. Lòng tin đó là đi từ ngoài đường mà về đến nhà, Chúa vẫn không trả lời một câu nào cả. Nhớ không? Ta nghe rõ tin mừng không? Lạy Ngài xin thương xót con. Chúa quay lại hỏi, sao con muốn xin cái gì không? Có không? Không hề. Vẫn cứ từng bước thầm. À, qua màn đêm tuyết trắng, cứ từng bước thầm như vậy. Lòng tin là như vậy, cứ từng bước thầm. Mà có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Không hề, chỉ nghe thôi. Mà họ đang chỉ muốn nghe được Chúa nói với họ, ừ, đi theo ta đi, về nhà đi rồi tôi chữa cho. Bây giờ tôi đang mắc lái xe, bây giờ tôi đang mắc cưỡi ngựa, bây giờ tôi đang mắc nghe điện thoại. Chúa có trả lời không? Không. Mà người mù thì họ nhận biết người khác qua ánh mắt hay qua cái gì? Lỗ tai. Họ chỉ cần nghe thôi, họ có nhìn thấy gì đâu. Cái lòng tin của chúng ta là cứ không nhìn thấy gì cả mà cũng không nghe thấy gì cả luôn, phải không?
Người mù đó chỉ cần nghe Chúa trả lời. Sao? Chúa thương xót con. Chúa thương xót con. Ấy hết. Mà lầm lũi cứ đi theo về đến tận nhà. Rồi Chúa mới hỏi, các anh có tin rằng tôi làm được điều ấy không? Chúa nghe chưa? Lạy Chúa, tôi giờ còn chưa nghe nữa. Chưa nghe mà Chúa hỏi. Chúa nghe chưa? Nghe. Chúa biết không? Biết. Chúa thấy không? Thấy. Chúa nghe, Chúa biết, Chúa thấy. Và Chúa hiểu rõ cái tâm trạng, tâm tình, tâm tư của người mù này như thế nào rồi. Cho nên Chúa không cần phải hỏi lại là con bị làm sao gì hết, hay là con muốn gì cả, và chỉ hỏi một điều, đó là con, anh có tin rằng tôi làm được cái điều đó không? Điều mà anh xin từ lúc nãy đến bây giờ đó, anh còn nhớ anh xin cái gì không? Có khi ta đến ta xin mà ta quên luôn mình xin cái gì rồi. Xin quá mà hết xin cái này tới xin cái kia, rồi cuối cùng tham quá rồi hỏi bây giờ con xin cái gì. Dạ thưa, xin đủ thứ hết. Ta không xin một điều duy nhất thôi. Chỉ một điều duy nhất là xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con thôi. Ta xin nhiều quá mà ta không xin vào cái trung tâm là xin cho con được có Chúa trong cuộc đời của con. Như thế là đủ cho con rồi Chúa ơi. Có Chúa trong cuộc đời mình rồi, mình còn khao khát gì nữa. Và lời Chúa trong bài đọc 1 chúng ta cũng nghe là một chút nữa thôi là Thiên Chúa sẽ ra tay cho người mù được thấy, cho người điếc được nghe. Cái mù đây không chỉ là cái mù về thể xác, cái mù về đôi mắt, nhưng mà cái mù đây là cái mù về mặt tâm linh. Cái mù đây là cái mù về mặt thiêng liêng. Có mắt mà không thấy. Cái điếc đây là cái điếc về mặt tâm linh. Có tai mà không nghe. Cái mù đây là cái mù không nhận ra Chúa đang hiện diện ở trong chính bản thân mình. Cho nên ta coi thường bản thân mình. Cho nên lúc nào ta cũng thấy buồn vì ta không được như người khác. Lúc nào ta cũng thấy mặc cảm vì ta thua anh kém chị. Cho nên mắt ta vẫn không nhận ra rằng Chúa đang ở trong ta rồi. Còn khao khát cái gì nữa đây? Thưa anh chị em, cái mù là cái mù không nhận ra Chúa hiện diện nơi những người anh chị em mình. Anh chị em ngó sang bên phải coi. Anh chị em ngó sang bên trái coi. Có thấy Chúa không? Có thấy Chúa không? Thấy ở đâu? Thấy ở đâu? Thấy ở trên đây á. Chúa tôi hay ông bà bên Mỹ, ông có thấy Chúa ở mỗi trên bức tượng thôi. Anh có thấy Chúa ngồi bên cạnh ai không? Có thấy không? Có thấy không? Có thấy mỗi bà xã thôi à? Chúa tôi. Anh, chị có thấy Chúa ngồi bên cạnh chị không? Thấy không? Có thấy Chúa ngồi bên cạnh chị không?
Dạ thưa cha, con không biết ấy.
Thấy mỗi ông xã. Ông xã, bà xã là hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu mình không nhận ra rằng người khác là hình ảnh của Thiên Chúa, nếu mình không nhận ra rằng mỗi người chúng tôi là hình ảnh của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của người, thì làm sao mình thấy mình là người có phúc. Và vì không thấy mình là người có phúc, cho nên lúc nào ta cũng cảm thấy mình vô phúc. Lúc nào cũng cảm thấy đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Phải không? Không thấy hạnh phúc. Cho nên thấy rằng Chúa đang ở trong ta, và thấy rằng Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em mình, cho nên cuộc sống lúc đó mới gọi là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Người thiện tâm là người có cái tâm thiện, tâm thành để nhận ra, mắt mình sáng ra, nhận ra ôi Chúa đang hiện diện ở trong con, ôi Chúa đang hiện diện nơi những người anh chị em con, ôi Chúa đang hiện diện ở trên bàn thờ, trong bí tích thánh thể, nơi tấm bánh mà những người không có đạo họ có nhận ra rằng đó là Chúa không? Không thể nhận ra được. Cho nên một số anh chị em không có đạo, họ đi tham dự thánh lễ, họ thấy mình nên rước Chúa, họ cũng đưa tay ra, họ rước. Nhưng mà họ có biết là cái gì không? Không hề. Họ có nhận ra Chúa không? Không hề. Làm sao họ nhận ra Chúa được? Vì muốn nhận ra đó không phải nhìn bằng con mắt trần gian, nhưng mà nhìn bằng con mắt đức tin. Sau khi truyền phép, linh mục tung hô, đây là mầu nhiệm đức tin. Con mắt trần gian không nhận ra, con mắt thế gian không nhận ra, con mắt đức tin nhận ra rằng đấy, Chúa của tôi đấy, mà tôi sắp rước lấy đây này, xin cho tôi mở mắt linh hồn ra mà đón Chúa, xin cho tôi mở tai tôi ra mà lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta ngồi đây, những anh chị em tôn giáo khác cũng ngồi đây, mà người ta nghe lời Chúa, ta có hiểu gì không? Không hiểu được. Cũng giống như là mình vô trong chùa chẳng hạn, mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức Phật Kim Ô Kim Cương Kim Ngư Phật, hiểu gì không? Không hiểu được. Mình đâu có lòng tin như người ta, phải không? Đâu có lòng tin những anh chị em tôn giáo bạn. Cho nên điều mà chúng ta xin Chúa ngày hôm nay là Chúa mở con mắt đức tin của con để nhận ra Chúa hiện diện trong con, hiện diện nơi những anh chị em con. Có như thế anh chị em mới dám mạnh dạn mà đóng góp, mà chia sẻ, mà làm việc bác ái chứ. Nếu anh chị em đọc ở trong cuốn tuyển tập Nhờ Mẹ Đến Với Chúa đây, suốt từ tháng 1 đến tháng 11, chúng tôi tổng kết trong suốt một năm những chuyến công tác bác ái dài dằng dặc, mấy chục giáo sứ, bao nhiêu là tấn gạo, bao nhiêu là tấn quần áo, bao nhiêu là tấn thuốc, bao nhiêu là tỷ đồng cho học bổng lòng thương xót, bao nhiêu là tỷ đồng cho công việc làm đường, làm cầu, làm trường học, làm nhà vệ sinh, làm giếng nước, bao nhiêu là tỷ đồng giúp cho những người khuyết tật, những người neo đơn, những cô gái lầm lỡ, những người xì ke, những người HIV, bao nhiêu là tỷ đồng để giúp cho những giáo xứ mà có hoàn cảnh khó khăn để họ tu sửa nhà thờ, rồi tặng ảnh, tặng tràng chuỗi. Nếu mà anh chị em không có con mắt đức tin để nhận ra rằng những gì tôi làm cho người khác là tôi làm cho chính Chúa, thì anh chị em chẳng dạy gì mà đóng góp, chẳng dạy gì mà chia sẻ, chẳng dạy gì mà làm việc bác ái. Mở con mắt đức tin ra mới thấy được và mới làm được chuyện ấy. Mở con mắt đức tin ra mới nhận ra những người anh chị em mình khốn khổ, khốn cục là chính hình ảnh mà Giê-xu đang nằm trong máng cỏ Bê-lem, chờ những hơi ấm bỏ lừa là hơi ấm của tình người. Chúng ta sưởi ấm những con người đang cô đơn, đang cô độc, đang cô liêu, đang cô quạnh ấy, thưa anh chị em. Đọc đi, anh chị em sẽ thấy. Chúng tôi tổng hợp lại một năm mà thấy sửng sốt. Sửng sốt vì không thể tưởng tượng được rằng sức con người chúng ta có thể làm được những việc ấy. Sửng sốt vì thấy được rằng lòng thương xót của Chúa tuyệt vời và bao la quá, dành cho chúng ta và dành cho mỗi một người chúng ta. Rồi anh chị em có thể thấy rõ hơn qua DVD gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Qua những hình ảnh này, anh chị em nghe tận tai, thấy tận mắt những con người bằng xương bằng thịt. Và những con người ấy đã được Chúa mở con mắt đức tin cho họ, để họ quay trở về với Chúa sau 30 năm, 50 năm bỏ Chúa. Những con người đã được Chúa mở con mắt đức tin để Chúa chữa lành họ về thân xác, đủ mọi thứ bệnh, những căn bệnh ung thư, những căn bệnh nan y, rồi những bà mẹ mang thai mà chắc chắn rằng đứa bé đó bác sĩ bỏ, phải giết nó đi vì bị bệnh đau, vì bị bệnh rubella, vì thế này thế khác, mà họ vẫn tin tưởng giữ lại đứa bé ấy, rồi những sự sống ấy lớn mạnh, bình thường, khỏe mạnh, xinh xắn, không phải là như người ta dự đoán, người ta lầm tưởng. Đấy, lòng tin thúc đẩy chúng ta nhận ra những ân huệ của Chúa qua những chứng nhân sống động ấy. Và bây giờ tôi xin phép đọc cho anh chị em nghe một vài những ân huệ mà người ta nhận được qua lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha, con tên là Maria Võ Thị Hoàng Anh, 54 tuổi, thuộc họ Đạo Bến Tre. Con biết đến lòng thương xót Chúa từ năm 2009. Tháng 3 năm 2009, con bị ung thư vú. Bác sĩ đề nghị chuyển con qua bệnh viện ung bướu. Lúc đó con khóc và rên rỉ trong lòng, sao Chúa bỏ con, sao Chúa không thương con. Con chạy đến người chị ở Sài Gòn, chị đưa con vào bác sĩ Trung. Bác sĩ bảo con tuần sau lên nhập viện, sẽ cắt bỏ vú rồi hóa trị và xạ trị. Con sợ lắm, nhưng chị con bảo cứ lên mổ, chị sẽ đưa tên con cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa ở nhà thờ cầu nguyện cho. Chúa sẽ cứu con, đừng lo. Cả tuần đó con sống trong lo sợ, sợ Chúa bỏ con. Con chạy đến Đức Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa phù hộ giúp cho con. Tối nào con cũng rên rỉ, sao Chúa cho con vác thánh giá nặng lắm, Chúa ơi vác phụ với con. Sao chén này đắng quá, Chúa ơi uống giùm con. Con sợ lắm, sợ hơn lúc Chúa ở vườn Giê-xi-ma-ni nữa, vì Chúa hiền lành và khiêm nhường thì được Chúa Cha thương xót. Còn con tội lỗi đủ thứ, rủi Chúa không thương, bỏ mọc con thì sao? Chúa ơi đừng bỏ con, hãy làm cho bác sĩ mổ con, chữa lành con, vì con chỉ có Chúa mà thôi. Và cha biết không, Chúa đang nghe tiếng con kêu và đã đáp lời. Chúa đã làm cho bác sĩ mổ cho con. Sau khi mổ 3 ngày, bác sĩ nói con chưa bị di căn, nên mổ bảo toàn vú cho con, chỉ lấy bướu ra mà thôi, rồi chuyển con qua bệnh viện Hòa Hảo, vô hóa chất. Con mừng vì Chúa đã cho con được nguyên vẹn, nhưng lại lo vì không có tiền chạy thuốc. Sau khi xuất viện, con theo chị đến nhà thờ tham dự buổi sinh hoạt cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Con vui lắm vì mọi người cầu nguyện cho con nên Chúa đã cứu con. Con ra về hát ca cảm tạ Chúa. Chúa không dừng lòng thương xót ở đó. Khi con về nhà, tuần sau lên vô hóa chất, bạn bè người quen con bị ung thư đến thăm và cho tiền. Số tiền trên 50 triệu là điều con không ngờ đến. Số tiền ấy lớn quá, sao Chúa lại lo cho con chu đáo như thế? Chúa lo cả tiền để con trị bệnh khi con rên là mình không có tiền. Chúa thật là tuyệt vời. Suốt 6 tháng vô hóa chất, rồi thêm 1 tháng rưỡi xạ trị, con cứ đọc chuỗi kinh lòng thương xót Chúa. Mọi thứ khác Chúa lo cho con. 2 năm đã trôi qua, con mạnh khỏe bình an trong tình Chúa xót thương. Con muốn kể cho cha và cộng đoàn một ơn lạ Chúa ban cho con nữa. Đó là năm ngoái nhà con bị trộm. Tủ sắt đã bị khiêng ra khỏi nhà, mà lúc đó con ngủ trên gác. Má con ngủ trong phòng khách cũng không hay. Đang ngủ con nghe một tiếng ì rất lớn. Con chạy xuống thấy tủ quần áo bị lục tung, còn tủ sắt nhỏ thì mất tiêu. Con chạy ra phòng khách nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót mà kêu, Chúa ơi cứu con với, tủ sắt con bị khiêng đi rồi. Chúa ơi kiếm giùm con với, công an kiếm không được đâu. Bà này tếu thật. Rồi con kêu mẹ con chạy đi kêu tổ trưởng, còn con kêu điện thoại gọi công an. Vừa kêu xong má con la là, Hoàng Anh ơi tủ sắt ở ngoài sân nè, cách nhà con 3 căn, tiếng nghỉ hồi nãy con mới biết là tiếng tủ sắt rơi xuống đất. Con chạy ra mà cảm ơn Chúa vô cùng. Mấy đứa em của con nói chắc Chúa ngồi lên tủ sắt nặng quá nên ăn trộm nó vuột tay. Công an thì nói nhà con may mắn lắm, nếu hai má con hay lúc ăn trộm vô nhà thì nó cũng giết mất. Còn tủ sắt thì đem ra ngoài rồi mà còn rớt lại thì may hơn nữa. Họ làm sao mà biết được lòng thương xót Chúa, cha nhỉ? Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con tin rằng Chúa đầy lòng xót thương, hãy chạy đến với Chúa. Hãy xin, hãy tin thì Chúa sẽ cứu. Con Maria Hoàng Anh, con gửi cha số tiền nhỏ để làm việc bác ái. Rồi đây là một người ở bên Úc. Chúng tôi thấy ở bên Việt Nam cũng như là bên các nước khác, bây giờ họ được rất là nhiều ân huệ nơi lòng thương xót của Chúa. Và họ đã về để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em. Kính thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Tuyết Nhung ở Sydney, bên Úc. Mẹ của Khoa, cháu đã email cho cha để xin địa chỉ của cha. Từ nước Úc xa xôi, con gửi lời kính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Cách đây hơn 20 năm, qua bí tích rửa tội và hôn phối, con đã được Chúa thương để trở thành con cái Chúa. Từ đó con luôn được Chúa yêu thương và bao bọc qua lời bầu cử của mẹ Maria. Con có 3 cháu, lúc ở Việt Nam năm 84 và trước đó, mẹ con là một Phật tử Thuận Thành. Khi bắt đầu có ý nghĩ vượt biên, mẹ con đã đi cầu khấn rất nhiều với Chúa, hết đền này đến đền nọ, 5 lần 7 lượt. Con đã bị tù rồi ra tù rồi lại đi tiếp. Mẹ con đã cạn kiệt cả vật chất lẫn tinh thần. Một hôm tình cờ mẹ đạp xe đi ngang qua nhà thờ Đức Bà, trong lòng mẹ con rất buồn. Bỗng dưng bà ngước mắt lên Đức Mẹ và khấn lạy bà: con là người ngoại đạo nhưng con tin bà sẽ nhận lời con cầu. Thế là sau đó con đến được bến bờ tự do trong bình an. Và trên hết mọi sự là con được làm con của Chúa. Thời gian trôi qua, mẹ và gia đình con hàng ngày vẫn dùng đủ. Con cái ngoan ngoãn, lúc các cháu còn nhỏ, con cho các cháu học tiếng Việt và sinh hoạt thiếu nhi. Thế là các cháu có thể nói được tiếng Việt. Giờ khoa học, xong đại học, thành kỹ sư công chánh, sau 1 năm lặn lội kiếm việc, chỉ để lấy kinh nghiệm kiến thức mà vẫn chưa có, cháu bắt đầu nản chí, muốn buông xuôi mọi việc. Cứ ngày ngủ, tối thức khuya để chơi game, con rất là lo lắng. Vì nếu cháu chưa có việc làm để thực tập thì cháu chắc không được đội mũ để lấy bằng tốt nghiệp. Thế là công sức bỏ ra bao nhiêu năm đổ xuống sông biển hết. Con sợ cháu không còn tự tin ở mình. Bây giờ cháu ít nói, im lặng. Phần con lo lắng quá nhiều nên bị mất ngủ và tinh thần gần như suy sụp hoàn toàn. Con còn mắc nhiều chứng bệnh khác, nhưng con tin tưởng tuyệt đối và phó thác vào tay Chúa. Chính vì bệnh nhiều, chính vì khó khăn nhiều, chính vì thử thách cũng nhiều mà con lại cảm nhận được mình gần gũi với Chúa hơn. Đó là hồng ân mà con biết đến lòng thương xót Chúa qua cộng đồng lòng thương xót Chúa Chí Hòa và cha, do người quen cho con lúc tan lễ ở cuối nhà thờ biết đến trang web lòngthươngxótchúa.tinvui.info. Sau khi con nghe những lời giảng của cha và những chứng nhân, con như kẻ chết đuối vớ được chiếc phao. Vì thế con cảm được lòng xót thương của Chúa đã chạm đến gia đình con. Giờ đây con chỉ biết xin cha cộng đoàn cầu nguyện để con của con tự tin và sống xứng đáng với tình yêu của Chúa. Để tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của mẹ, con sẽ siêng năng lần chuỗi mân côi và cầu nguyện, cụ thể là làm việc bác ái. Gia đình chúng con xin gửi tấm lòng của mình đến với những anh chị em còn kém may mắn và bất hạnh từ nước Úc xa xôi. Xin Chúa dầu lòng thương xót ban muôn lành, ơn lành xuống cho cha và cộng đoàn. Con Maria Tuyết Nhung ở bên Úc. Thưa anh chị em, lòng tin nó là ở chỗ đó đó. Ơn lớn nhất là ơn mình nhận biết mình làm con của Chúa mà chị nhận ra được. Cái ơn thứ hai mà chúng ta vừa mới nghe, đó là chính qua những thử thách, qua những đau khổ, qua những gian nan mà con gần gũi Chúa hơn. Đôi khi ta nghĩ rằng đau ốm bệnh tật, đôi khi ta nghĩ rằng thất bại, đôi khi ta nghĩ rằng những thua thiệt là tai họa, là tai nạn, vì ta không có lòng tin, không nhìn bằng con mắt đức tin, cho nên ta dễ bỏ Chúa. Nhưng mà người chị em này đã cảm nghiệm được sâu xa rằng đó là ân huệ mà Chúa ban. Qua đó mà con gần gũi Chúa hơn, qua đó mà con biết tín thác vào Chúa hơn, qua đó mà con biết tạ ơn Chúa hơn. Và nhất là qua đó con biết nghĩ đến những người nghèo khổ ở Việt Nam hơn. Lúc con đầy đủ, lúc con mọi sự như ý, con thấy phây phây, con thấy được quá rồi. Gia đình con cái ngoan ngoãn nè, rồi công ăn việc làm nè, sức khỏe rồi, Chúa cứ ở đó, lâu lâu con ghé con thăm Chúa thôi, chả biết nghĩ đến người nào khác cả. Vì người ta bảo rằng thức đêm mới biết đêm dài, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Có lúc mình đau khổ ấy, lúc mình thiếu thốn ấy, mình mới nhớ đến, mới thương đến những người đau khổ như mình và hơn mình nữa. con xin gửi cha để chia sẻ với những người kém may mắn và bất hạnh hơn con. Trước đó chị có nghĩ đến họ không? Thưa không, vì chị đầy đủ quá rồi, chị khỏe quá rồi, gia đình bình an quá rồi. Nhưng mà lúc này đây là lúc mà khó khăn nhất đây, khốn đốn nhất đây, lo lắng nhất đây, lại là lúc gần Chúa và biết nghĩ đến anh chị em mình hơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tấm lòng ấy, có được con mắt đức tin ấy. Và giờ đây với tất cả lòng tin tưởng phó thác, hãy dâng tất cả những ý nguyện của anh chị em lên cho lòng thương xót của Chúa. Những ước nguyện của anh chị em cầu cho mình, cầu cho người thân, cầu cho những người đau ốm bệnh tật, cầu cho những người khốn khổ, cầu cho những người ở nước ngoài đang hướng đến chúng ta, những người vùng sâu vùng xa, những người đang khao khát biết đến lòng thương xót Chúa mà chưa được, những người đang khao khát có những món quà cho ngày lễ Giáng sinh này, những người khuyết tật ở miền Bắc, những người đói khát ở miền Tây, những người dân tộc khốn khổ ở miền Trung, họ đang mong ước được những con người mở lòng ra, mở mắt ra, con mắt đức tin để nhận ra rằng họ là hình ảnh của một Thiên Chúa đang đói khát ấy mà mở rộng vòng tay chia sẻ với họ. Chúa đấng nhiều lòng thương xót sẽ nói với chúng ta rằng con tin và con làm như vậy thì con tin thế nào con sẽ được như vậy.